Sau đó ngài Pháp Nhãn mới khi nhắc lại câu chuyện đó, ngài Triệu Châu á cách ngài Pháp Nhãn tới 5 đời. Thì khi ngài Pháp Nhãn là con cháu đời sau á, ngài mới bình một câu là: như vậy là một cái hay là hai cái, đó là hội hay đó là chẳng hội, thử nói xem. Tứ đại ngũ ấm là hội, là tứ đại ngũ ấm và cái tấm chân thật là một cái hay là hai cái, quý vị dám trả lời không? Tứ đại và ngũ ấm là hội hay chẳng hội? Quý cô mà nhìn lên mà thấy người và nghe người, quý cô lại chẳng dùng tứ đại ngũ ấm để mà thấy nghe sao? Phải không? Nếu vẫn dùng tứ đại ngũ ấm để thấy nghe mà cái thấy nghe không hội, thì như vậy nó hội hay là không hội? À, cho nên mới nói cái câu là chỗ này rất khó thấy, như là cái chất màu xanh ở trong keo, như chất mặn ở trong nước muối. Muối mà mình hòa ra rồi trong nước thì cái chất mặn với là nước đó mình có tách ra được không? À, nhưng mà mình vẫn biết, phải không? À, nói lại, muối hòa vô trong nước tan trong đó rồi, nước đó thành nước muối. Cái chất mặn trong đó với là chất mặn trong nước muối là một hay là hai? Nà, thành ra khéo khéo mà nhận ra, chứ trả lời coi chừng kẹt. À, cái thấy không lìa tứ đại ngũ ấm này, nó ở ngay đây, nhưng mà nó là một hay là hai? Đó. Và hội hay là chẳng hội? Nếu không có thân này thì tánh thấy, tánh nghe nương đâu hiển lộ? Đó là cái khó của người tu. Khó là tại vì ở đây mà nếu theo duyên á, thì bị ngăn che. Mà khéo nhận, khéo trở về mà sống thì sống được chỗ đó. Và chỗ này khó cho nên mới nói là như con ngỗng chúa ấm uống sữa chừa nước. Chỉ có cái con ngỗng chúa nó mới uống được chất sữa trong cái nước mà đã hòa đó. Như là nước muối hồi nãy, sữa mà quý vị quậy vô trong nước rồi, nó đã là thành một cái hỗn hợp sữa nước rồi. Và bây giờ uống được chất sữa chừa nước lại, chỉ có ngỗng chúa mới làm được. Thì bây giờ ngay tứ đại ngũ ấm này mà không kẹt trong đó, mà vẫn sống được với chỗ thấy nghe đó, cho nên mới thấy là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới có được một vị Phật ra đời. Đại chúng công nhận không? Vậy mới biết tại sao cứ phải nhắc hoài một cái tâm này, mà cứ tuần nào cũng nhắc, ngày nào cũng nhắc. Là vì mình nghe, mình hiểu bằng cái đầu, mà cái sự sống mình thì mình quên. Mà cả hết chúng ta đây ai cũng quên hết. Người nghe tới người nói đều biết rất rành, nhưng mà tới khi tu thì quên ráo hết. Thành ra cứ phải ở đây tu hoài. Lại nói, à, chân như vốn không từ duyên sanh. Trong này nó có những cái câu nó rất là ngắn, đơn giản vậy đó, mà ý tứ thì rất là nói hoài không hết. À, cái gì trong đời sống mình mà không từ duyên sanh, có không? Ví dụ như cái chuông thì nó có từ duyên sanh không? À, nó có sợi chỉ, rồi nó phải có các cái kim loại, rồi có lò đúc, rồi có ông thợ, rồi có hàng trăm thứ lửa củi đốt hoặc là gì đó, nó mới thành một cái vật như thế này, rồi buôn bán đủ thứ, rồi mới đem tới đây mà thấy được trước mắt. Cái gì cũng duyên sanh, nhưng mà chân như lại không từ duyên sanh. Mà thật ra nó là cái hay sinh ra các duyên. chính cái chỗ tâm thanh tịnh này nó hay sinh ra các duyên, nhưng mà bị mình bỏ qua, mình chạy theo duyên cho nên mình bỏ qua. Ví dụ như cứ nói đi nói lại hoài, chỉ để cho mình nhớ mà quay trở lại thôi. Đại chúng nhìn lên cái thấy cái viết một cái, thì mình từ ngồi đó nhìn lên thấy cái viết, mình chỉ thấy cái viết thôi mà không. Đây, cái này là duyên nè, cái này là duyên. Cái xong rồi chạy theo duyên, à cái viết hồi đó ai cho đây, vân vân, chạy theo duyên. Thì như vậy quên mất cái mà nhờ có nó mà thấy được cái viết này. Cái này trong kinh Lăng Nghiêm gọi là bị duyên bỏ sót, và theo cái duyên này cho nên bỏ sót đi cái mà nhờ nó thấy được cái viết. Thì khi mình nghe cũng vậy, mình nghe một câu khen cái mình vui, nghe một câu buồn, kêu câu chê cái mình buồn, thì khi đó là mình đã bỏ sót cái mà sanh ra cái biết nghe. Thiền sư Cảnh Thanh hỏi vị tăng ở trong thất, khi mà nghe tiếng mưa ở bên ngoài đó, hỏi là tiếng gì? Vị tăng trả lời: tiếng mưa rơi. Ngài Cảnh Thanh quở: chúng sanh quên mình theo vật. Cái ông tăng ổng mới hỏi: vậy thì hòa thượng thì sao? Ngài Cảnh Thanh trả lời: vẫn chẳng quên mình. Có nghĩa là ngài không quên. Ông tăng ổng hỏi: thế nào là chẳng quên mình? Ngài Cảnh Thanh nói: xuất thân còn dễ, thoát thể nói rất khó. Xuất thân có nghĩa là không kẹt ở trong cái căn thân này mà nhận ra được tánh biết, tuy vậy vẫn còn dễ. Nhưng mà diễn bày cho được chỗ chân thật không tướng đó, đó thì rất là khó. Để cho thấy chuyện quên mình theo vật, đa số những người tu tập đều bị kẹt. Chỉ có những ai công phu thuần thục thì mới có thể hằng nhớ không có quên. Lại nói: tất cả chúng sanh đều như các hiền thánh, cũng như tất cả chúng sanh là chúng ta vậy, các hiền thánh là chư Phật vậy. Danh tướng tuy khác, chân như pháp tánh trong thân đều đồng. Ví dụ như có một người cha chia gia tài cho con, và cha rất là giàu, và khi chia thì chia đồng đều. Nhưng mà những đứa con nó còn nhỏ, nó còn nhỏ mà nếu đưa tiền sớm, đưa của sớm thì nó không có gìn giữ được, cho nên ổng chôn giấu hết. Ví dụ như chia cho mỗi đứa mỗi cái nhà, thì họ ở trong nhà nhưng mà của cải thì chôn ở đâu đó trong nhà. Và những cái đứa con lớn á, thì nó theo những cái lời chỉ dẫn, nó kiếm ra được cái kho vàng kho báu trong nhà xài. Còn những đứa nhỏ thì tuy ở trong nhà mà không có, chưa xài được, chưa đào lên được. Bây giờ hai ba cái đứa con đó, người thì đã đào được rồi, người chưa đào được, những người đó giàu như nhau hay là khác biệt? Có người thì đã đào ra xài rồi.